Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 17 tháng 5 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và sau đó bài thời sự sẽ trình bày với quý vị về kỷ niệm 30 năm Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị tha thứ cho kẻ mưu sát ngài. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi chọn lựa giải pháp thương thuyết cho Libya. Sau buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật 15 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi thương thuyết để tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Libya. Ngài nói, một lần nữa, tôi tha thiết kêu gọi hãy để cho con đường thương thuyết và đối thoại thắng vượt con đường bạo động với sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Ngài rất cảm động về sự phục vụ của các tu sĩ tại Libya, nhất là những người đang làm việc trong các bệnh viện. Về phần mình, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa tại Tripoli, cũng kêu gọi ngừng chiến. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo hôm 14 tháng 4 vừa qua, Đức cha Martinelli nói rằng ngài đã bày tỏ lập trường của ngài trong một lá thư gửi cho Bộ Ngoại giao Ý. Trong lá thư, Đức cha Martinelli cầu mong rằng chính phủ Ý ra lệnh ngừng chiến. Đức cha đại diện tông tòa tại Tripoli nhắc lại rằng, hôm thứ Sáu 13 tháng 5 vừa qua, tại Marsa Brega, có 16 người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị giết chết trong các cuộc oanh tạc tại Tripoli. Ngài cho biết, các tín hữu Kitô và người ngoại quốc hiện vẫn được tôn trọng tại Libya. Các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chúa Nhật vẫn có thánh lễ. Về những diễn biến tại Syria, Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện để sớm chấm dứt cảnh đổ máu tại nước này. Sau buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Syria là quê hương của những tôn giáo và các nền văn minh lớn. Hướng về nước này, Ngài kêu gọi hãy tái lập cuộc sống chung dựa trên hòa hợp và đoàn kết dân tộc. Ngài kêu gọi chính quyền và người dân Syria hãy tìm kiếm công ích và chấp nhận những khát vọng về một tương lai hòa bình và ổn định. Về phần mình, trong một chuyến viếng thăm Pháp, Đức Thượng Phụ Công giáo Syria Ignace Joseph Đệ Tam Yunnan đã gặp gỡ các dân biểu và Bộ trưởng Ngoại giao Pháp. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thượng Phụ đã khẳng định rằng giáo hội không làm chính trị, không ủng hộ phe phái này chống lại phe phái khác. Theo Ngài, nếu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ, thì Syria sẽ có nguy cơ rơi vào hỗn loạn và những người Hồi giáo cực đoan thuộc hệ phái Sunni sẽ lên nắm chính quyền. Về số phận người tị nạn, Đức Thượng Phụ Syria nhấn mạnh rằng Syria là nước đón nhận nhiều tín hữu Kitô Iraq tị nạn hơn cả. Nếu nước này rơi vào hỗn loạn, số phận của những người tị nạn này sẽ rất bi đát. Tưởng cũng nên nhắc lại, Trần Phước Gioan Phaolô đệ nhị đã viếng thăm Syria đầu tháng 5 năm 2001, nhân dịp hành hương theo dấu chân của Thánh Phaolô. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đi vào một đền thờ Hồi giáo tại đây. Tin Roma. Đức Thánh Cha chào mừng việc tôn phong Trần Phước cho một vị tử đạo dưới thời Đức Quốc xã tại Wolfsburg, Đức Quốc hôm Chủ nhật vừa qua. Tân Trần Phước là cha Georg Hafner, linh mục tử đạo trong trại tập trung Đức Quốc xã ở Dachau. Dachau là nơi mà đồ tể Hitler đã giam giữ hàng trăm linh mục công giáo. Đây là hành động trả đũa của Đức Quốc xã mỗi lần Đức Pio thứ 12 hay Tòa Thánh lên án tố cáo những tội ác của chế độ. Trong trại này, nhiều linh mục bị mang ra làm vật thí nghiệm y khoa. Đức Thánh Cha nói rằng, cha Hafner là một mục tử trung thành đã thí mạng vì đoàn chiên, cũng như để loan báo sự thật và cử hành các bí tích sự sống. Đức Thánh Cha trích dẫn lá thư của cha Habner gửi cho cha mẹ của mình. Trong lá thư, vị linh mục khẳng định ý muốn luôn sống tử tế với mọi người. Tin Uganda. Hai linh mục Uganda bị truy tố về tội phê bình chính phủ. Cha Nakari Adiga và cha Cesar Ralenga, hai vị linh mục thuộc giáo phận Arua, miền Bắc Uganda, đã bị cảnh sát ra lệnh phải ra trình diện vì tội gọi là phê bình chính phủ trong các bài giảng của mình. Cảnh sát Uganda tố cáo rằng hai vị linh mục này núp sau bàn thờ để tấn công chính quyền. Lệnh trình diện trước cảnh sát đã được gửi đến hai vị linh mục hồi tuần trước. Lệnh này đã được cảnh sát ban hành chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Uganda, ông Yoweri Museveni, tố cáo các thành viên của Hội đồng Liên Tôn vì lên tiếng tố giác hành động nhận hối lộ của ông. Cha Adiga và Kralenga đã không chịu trình diện trước cảnh sát. Các ngài khẳng định rằng mình không hề có bất cứ hành vi phạm pháp nào. Theo cha Adiga, các tín hữu Kitô có quyền biết sự thật về những gì đang xảy ra trong chính quyền. Hôm Chủ nhật Phục sinh vừa qua, vị linh mục này đã nói với các tín hữu rằng ngài không sợ phải nói lên sự thật. Ngài nói, chúng ta không thể an nhiên cử hành phục sinh khi dân chúng bị các lực lượng an ninh sát hại. Tin Rivas. Giáo hội Công giáo tại Nicaragua khai mạc chiến dịch lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho hòa bình trong xứ sở. 11 vị giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Nicaragua đã đến Rivas, cách thủ đô Managua khoảng 100 cây số, để khai mạc chiến dịch lần chuỗi Mân Côi. Chiến dịch này sẽ kéo dài cho đến ngày mùng 1 tháng 7, là ngày toàn thể giáo hội tại nước này ăn chay để cầu nguyện cho hòa bình. Theo một lá thư của Hội đồng Giám mục Nicaragua, được hãng thông tấn Fides trích dẫn, đã có hàng chục ngàn người đón chào các đức giám mục trong nghi thức khai mạc chiến dịch. Ông Wilfredo Lopez, thị trưởng Rivas, cũng đến để tìm cách phát biểu. Nhưng trước sự phản đối của dân chúng, ông Lopez đành phải ngưng bài diễn văn. Đức cha Leopoldo Brenes, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua, đã cảm ơn dân chúng vì đón tiếp các đức giám mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục nhắc lại gương sáng của chân phước Gioan Phaolô đệ nhị là người đã đi khắp thế giới để loan báo tin mừng. Đức cha Brenes kêu gọi dân chúng tham gia chiến dịch toàn quốc lần chuỗi Mân Côi trước Thánh Thể. Ngài nhắc lại rằng, năm 2011 được Hội đồng Giám mục Nicaragua công bố là năm của lời Chúa và cầu nguyện cho đất nước. Được biết, Nicaragua sẽ tổ chức bầu cử vào ngày mùng 6 tháng 11 tới đây. Trong cuộc bầu cử, dân chúng sẽ chọn một tổng thống, một phó tổng thống, 90 dân biểu quốc hội và 20 nghị viên của Nghị viện Trung Mỹ. Tin Úc Đại Lợi. Các đức giám mục Úc Đại Lợi bày tỏ đau buồn vì việc tòa thánh bãi nhiệm đức giám mục Toowoomba. Trong lá thư gửi cho đức cha Brian Finnegan, giám quản giáo phận Toowoomba, đức cha Philip Wilson, chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc Đại Lợi, bày tỏ sự đau buồn vì việc tòa thánh cất chức đức cha William Morris, nhưng cũng biết ơn đức thánh cha vì đã trung thành với sứ vụ Phêrô ngay cả khi phải làm những quyết định khó khăn. Cũng nên nhắc lại, đức cha Morris, giám mục Toowoomba, bang Queensland, Bắc Úc Đại Lợi, đã bị tòa thánh buộc phải nghỉ hưu vì có lập trường đi ngược lại với giáo lý truyền thống của giáo hội khi đề nghị phong chức linh mục cho phụ nữ và những người có gia đình, cũng như yêu cầu cho phép các linh mục anh giáo và mục sư tin lành được dâng thánh lễ. Trong lá thư gửi cho đức cha Finnegan, đức cha Wilson nói rằng, các đức giám mục Úc rất lấy làm đau buồn vì việc tòa thánh buộc đức cha Morris phải đi nghỉ hưu. Ngài giải thích rằng, tòa thánh đã đi đến quyết định trên đây sau một tiến trình thương lượng kéo dài đến 13 năm trời mà vẫn bị bế tắc. Cuối cùng, đức thánh cha phải sử dụng quyền của người kế vị thánh Phêrô để buộc đức cha Morris phải đi nghỉ hưu. Đức cha Wilson nhìn nhận rằng, quyết định của đức thánh cha đã tạo ra những phản ứng khác nhau. Trong lá thư, đức cha Wilson viết rằng, các đức giám mục Úc đánh giá cao những đức tính của đức cha Maurice. Các ngài không hề nghi ngờ về sự đóng góp của vị giám mục này vào đời sống giáo hội tại Toowoomba và nhiều nơi khác. Theo đức cha Wilson, quyết định của đức thánh cha không hề là một phủ nhận khả năng mục vụ của đức cha Maurice. Vấn đề chỉ liên quan đến giáo lý và kỷ luật. Kết thúc lá thư, đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Úc viết rằng, chúng tôi hy vọng đức cha Maurice sẽ tiếp tục phục vụ giáo hội bằng những cách thế khác trong những năm tới. Tin Roma. Báo người quan sát Roma thẩm định ý nghĩa của cuộc mưu sát đức cố Gioan Phaolô đệ nhị trong lịch sử của thế kỷ 20. Trong một bài viết nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày đức cố Gioan Phaolô đệ nhị bị mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 13 tháng 5 năm 1981, báo người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh, viết rằng đã đến lúc cần phải thẩm định không những ý nghĩa của biến cố trong lịch sử của thế kỷ 20 mà còn cả trong lịch sử giáo hội và lịch sử ơn cứu độ nói chung. Tác giả Lucetta Sacrafia viết rằng bí ẩn của cuộc mưu sát và phép lạ đã cứu sống đức cố Gioan Phaolô đệ nhị mang lại một ý nghĩa thiêng liêng sâu xa cho biến cố. Ý nghĩa này lại càng được làm nổi bật hơn vì xảy ra vào chính ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima hồi năm 1917. Theo tác giả Scarafia, sự can thiệp của Đức Mẹ củng cố niềm xác tín của các tín hữu Kitô rằng ngay cả có mãnh liệt và nguy hiểm đến đâu, các sức mạnh của sự giữ không thể thắng được. Cuộc chiến đấu của đức cố Gioan Phaolô đệ nhị cũng là cuộc chiến đấu của mọi tín hữu Kitô, như ngài đã không ngừng kêu gọi, đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Tin Seoul. Công giáo và Phật giáo Nam Hàn cam kết kiến tạo hòa giải và đối thoại. Nhân dịp mừng lễ Vesak của Phật giáo, các nhà lãnh đạo công giáo tặng quà và gửi lời chúc mừng đến các nhà lãnh đạo Phật giáo. Đức cha Hujinus Kim, Tổng giám mục Quang Du, Chủ tịch Ủy ban về Hiệp nhất Kitô giáo và Đối thoại Liên tôn, nói rằng, trong thời buổi đầy thử thách và khó khăn, các tôn giáo lớn cần phải thăng tiến sự hòa giải và đối thoại đích thực. Do đó, các tín hữu Kitô và tín đồ Phật giáo cần phải tái khẳng định sứ mệnh chung là tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, cũng như tôn trọng thiên nhiên. Đức cha Kim đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi cho Thượng tọa Beopman, trụ trì tại chùa Seungun. Các nhà lãnh đạo Phật giáo đã cảm ơn các đại diện công giáo và bày tỏ cam kết hợp tác với công giáo. Đức cha Kim đã viếng thăm Thượng tọa Beopman tại chùa Seungun tại tỉnh Jeolla để cử hành lễ Vesak kỷ niệm 2600 năm Đức Phật giác ngộ. Đức cha chủ tịch Ủy ban Giám mục về Hiệp nhất Kitô giáo và Đối thoại Liên tôn cũng trao cho các tín đồ Phật giáo một lá thư của tòa thánh cùng với một quyển kinh thánh có hình bữa tiệc ly. Nhấn mạnh đến giá trị của sự tôn trọng đối với thiên nhiên và sự sống con người, Đức cha Kim tái khẳng định tầm quan trọng của cuộc hành trình hòa giải và đối thoại được các tôn giáo lớn thăng tiến. Hôm mùng 10 tháng 5 vừa qua, nhân ngày đản sinh của Đức Phật, Đức Hồng Y Nicolas Cheong, Tổng giám mục Seoul, đã gửi lời chúc mừng đến Hội đồng Phật giáo Jokje, Nam Hàn. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Tổng giám mục Seoul nhấn mạnh đến giá trị của giáo lý Phật giáo, cũng như sự đóng góp của tôn giáo này cho sự tiến bộ của quốc gia Nam Hàn. Ngài khẳng định rằng, trong xã hội hiện đại, tinh thần chia sẻ và từ bi rất cần cho một đời sống nhân đức. Tin New York. Liên minh Công giáo Hoa Kỳ chỉ trích bản báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Được biết, trong một bản báo cáo vừa được cho công bố, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã xếp Tòa Thánh vào danh sách những nước vi phạm nhân quyền khi cho rằng Tòa Thánh đã không tuân thủ đầy đủ các luật lệ liên quan đến việc bảo vệ trẻ em. Chủ tịch của Liên đoàn Công giáo, ông Bill Donahue, nói rằng, bản báo cáo là kết quả của một cái nhìn ý thức hệ hơn là một cuộc nghiên cứu khách quan. Theo ông Donahue, vì trong năm vừa qua không tìm ra được hành động lạm dụng tình dục nào để tố cáo tòa thánh, nên tổ chức ân xá quốc tế quay trở lại chuyện của quá khứ. Ông Donahue nói rằng, thật là buồn cười khi quy trách cho tòa thánh cách hành xử của các linh mục trên toàn thế giới, bởi vì đây là trách nhiệm của các giám mục địa phương chứ không phải của tòa thánh. Chủ tịch của Liên minh Công giáo Hoa Kỳ cũng nói rằng, tuyệt đại đa số của trường hợp lạm dụng đều đã xảy ra giữa thập niên 60 và 80, do đó không liên hệ gì đến những cáo buộc đối với tòa thánh trong năm 2010. Chính bản báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng không ghi nhận được bất cứ một hành động vi phạm nhân quyền nào đã xảy ra trên thế giới trong năm 2010 dưới sự bảo trợ của tòa thánh. Theo ông Donahue, sở dĩ Tổ chức Ân xá Quốc tế quay lại chống tòa thánh là bởi vì trong những năm gần đây, tổ chức này không còn được tòa thánh ủng hộ. Năm 2007, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, cũng đã nói rằng Tổ chức Ân xá Quốc tế đã phản bội sứ mệnh của mình khi thăng tiến nhân quyền bằng cách ủng hộ phá thai. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về kỷ niệm 30 năm Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị tha thứ cho kẻ mưu sát ngài, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ Sáu 13 tháng 5 vừa qua là kỷ niệm đúng 30 năm Trưng Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị bị mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô. Thật ra, đây không chỉ là ngày kỷ niệm việc Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bị mưu sát cho bằng hành động tha thứ mà ngài đã dành cho kẻ sát nhân. Đây chính là sứ điệp chính mà ngày 17 tháng 5 năm 1981, từ trên giường bệnh tại bệnh viện Gemelli ở Roma, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã muốn nhắn gửi đến toàn thế giới khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng như sau: "Tôi cầu nguyện cho người anh em của tôi là kẻ đã tấn công tôi, và tôi đã chân thành tha thứ." Hai năm sau, ngày 27 tháng 12 năm 1983, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến nhà tù Crepibia ở Roma để gặp gỡ kẻ sát nhân. Sau đó, ngài giải thích: "Hôm nay, tôi đã có thể gặp gỡ người đã tấn công tôi, và tôi lặp lại rằng tôi đã tha thứ cho anh, như tôi đã từng tuyên bố trước đó. Chúng tôi đã gặp nhau với tư cách là những con người và anh em với nhau. Tất cả những thăng trầm của cuộc sống chúng ta đều dẫn đưa chúng ta đến tình huynh đệ này." Trong một lá thư ngỏ đề ngày 11 tháng 9 năm 1981, Đức Thánh Cha khẳng định rằng ngài đã tha thứ cho Ali Akka, kẻ mưu sát ngài, ngay khi được đưa vào xe cứu thương. Ngài xem đó như một ơn Chúa. Đức Tân Trưng Phước viết, ngày 17 tháng 5, những lời này đã được công bố, nhưng ngay từ trên chiếc xe cứu thương đưa tôi từ Vatican đến bệnh viện Gemelli, là nơi tôi đã trải qua cuộc giải phẫu quyết liệt đầu tiên, tôi đã nói lên những lời đó. Tôi xem cái khả năng còn nói lên được những lời đó là hoa trái của một ơn đặc biệt mà Chúa Giêsu, Chúa và Thầy của tôi đã ban cho tôi. Phải, tôi tin rằng đây là một ơn đặc biệt của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, đấng trong những lời thốt lên trên núi Sọ đã nói: "Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm." Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị còn viết, hành động tha thứ là điều kiện tiên quyết và nền tảng để chúng ta, với tư cách là con người, không xa cách và chống đối nhau như những kẻ thù, bởi vì chúng ta tìm kiếm sự hòa hợp và hiệp nhất nơi Thiên Chúa là Cha chúng ta. Đây là điều quan trọng và cần thiết trong sự đối xử của một con người đối với tha nhân. Lá thư ngỏ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được cho công bố ngày 1 tháng 10 năm 1981. Trong lá thư, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng khi chịu treo trên thập giá, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta tha thứ. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị viết: tha thứ là một ơn mà chúng ta phải nghĩ đến với lòng khiêm tốn và biết ơn sâu xa. Đây là một mầu nhiệm của trái tim con người rất khó diễn đạt. Tuy nhiên, tôi muốn lặp lại điều tôi đã từng nói. Tôi nói điều đó vì nó là một phần của toàn bộ biến cố xảy ra ngày 13 tháng 5. Đức Thánh Cha tiết lộ rằng, trong 3 tháng nằm bệnh viện, Ngài thường nhớ lại những trang của sách Sáng Thế Ký về việc Cain sát hại Abel. Đây là lần đầu tiên con người tấn công vào sự sống của con người. Đây là lần đầu tiên một người anh em tấn công một người anh em. Đức Cha Trừng Phước Gioan Phaolô đệ nhị viết rằng, ngày 21 tháng 10 năm 1981, khi kẻ mưu sát Ngài bị kết án, Ngài nghĩ đến Cain và Abel. Ngài nói rằng đây là khởi đầu của tội ác chống lại sự sống con người. Suy nghĩ về hoàn cảnh của nhân loại ngày nay, Ngài viết rằng, trong thời đại chúng ta, khi tội ác chống lại sự sống con người đang đe dọa bằng một cách thức mới, khi bao nhiêu người vô tội phải chết vì bàn tay của kẻ khác, bài tường thuật của Kinh Thánh về điều đã xảy ra giữa Cain và Abel lại càng hùng hồn hơn. Bài tường thuật còn đầy đủ và gây nhức nhối hơn giới luật chớ giết người. Đây là một trong 10 giới luật mà Môi-se đã lãnh nhận từ Chúa và đồng thời cũng được ghi khắc trong trái tim con người như một luật nội tâm về trật tự luân lý cho cách hành xử của con người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Chúa Kitô đã dạy chúng ta tha thứ. Tha thứ là điều cần thiết để Chúa có thể nêu ra cho lương tâm con người những câu hỏi mà nó chờ đợi một sự đáp trả từ chính nội tâm. Theo Đức Thánh Cha, các tín hữu Kitô cần phải đến gần với kẻ sát nhân với một khí giới duy nhất là sự tha thứ. Ngài để lại những lời vẫn luôn có tính thời sự như sau. Vào thời buổi mà bao nhiêu người vô tội phải chết vì tay của người khác, thiết tưởng cần phải đến gần những kẻ giết người với sự tha thứ trong tâm hồn. Đối với Đức Gioan Phaolô đệ nhị, tha thứ là động lực của lịch sử. Hành động tha thứ mà Trưng Phước Gioan Phaolô đệ nhị đã dành cho Ali Aka đã tạo một ấn tượng mạnh đối với tướng Jaruzelski, lãnh tụ cộng sản cuối cùng của Ba Lan. Năm 1984, ông Jaruzelski đã bị thương nặng trong một vụ mưu sát. Nhưng ông nói rằng, theo gương tha thứ của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, ông đã quyết định không trừng phạt những kẻ đã tấn công ông. Đức Gioan Phaolô đệ nhị xem sự tha thứ như một khí giới chính trị, một động lực của lịch sử các dân tộc. Như vậy, kỷ niệm 30 năm ngày Ngài bị mưu sát cũng chính là kỷ niệm hành động tha thứ của Ngài. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về kỷ niệm 30 năm Đức Gioan Phaolô đệ nhị tha thứ cho kẻ mưu sát Ngài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Cần phải đón tiếp những người đồng tính nhân ái với thái độ cảm thông. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lời khuyên trên đây của Bộ Giáo lý Đức Tin trong văn kiện có tựa đề Nhân vị con người về một số vấn đề trong luân lý tính dục ban hành năm 1975 mời gọi chúng ta phải có một thái độ cởi mở đối với vấn đề đồng tính liên ái. Với sự lan tràn của bệnh SIDA hiện nay, chúng ta không thể không bàn đến một trong những nguyên nhân của nó là những quan hệ đồng tính liên ái. Cái nhìn rất tự nhiên của nhiều người Á Đông cũng như Tây Phương đối với những người đồng tính liên ái luôn chứa đầy sự khinh thị. Thái độ này không phù hợp với những đòi hỏi của Tin Mừng. Thật thế, đối với Tin Mừng, cũng như mọi người, người đồng tính liên ái là tha nhân của chúng ta, cho nên cần được chúng ta tôn trọng. Nhưng còn hơn những người khác nữa, họ đáng được giáo hội lắng nghe và đón nhận. Bị xã hội đẩy ra bên lề, trở thành đối tượng khinh thị và chế giễu của nhiều người, những người đồng tính liên ái quả thực cần được đón nhận và đỡ nâng hơn bất kỳ người nào. Dựa trên lời kêu gọi trên đây của Bộ Giáo lý Đức tin, chúng tôi xin được gợi lên một vài thái độ cụ thể mà các Tín hữu Kitô cần có trong cái nhìn cũng như cách đối xử với những người anh em đồng tính liên ái. Một trong những sai lầm cơ bản nên tránh trong cái nhìn đối với những người đồng tính liên ái là nhìn con người duy chỉ dưới một khía cạnh bất thường. Lắm khi trong ngôn ngữ bình thường, chúng ta thường nói về một người nào đó như sau: đó là một tên đồng tính liên ái, đó là một tên BD, đó là một tên lại cái, vân vân. Nói như thế có nghĩa là chỉ nhìn con người ấy dưới một khía cạnh duy nhất là định hướng tính dục của người đó, cứ như nhân cách của người đó chỉ là đồng tính liên ái. Tin mừng giúp chúng ta vượt qua được một cái nhìn thiển cận ấy. Thật thế, tin mừng luôn luôn nhìn con người trong toàn diện và đòi hỏi chúng ta không nên đoán xét người khác dựa trên bề ngoài. Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta cần phải nhìn và đón nhận người đồng tính liên ái trong một cái nhìn toàn diện. Nói cách khác, người đồng tính liên ái không chỉ là đồng tính liên ái mà còn có những chiều kích khác như tinh thần, xã hội, văn hóa, vân vân. Nói cách khác, họ cũng là những nhân vị như mọi người, nghĩa là cần được tôn trọng và yêu mến. Sai lầm thứ hai mà chúng ta có thể rơi vào một cách dễ dàng khi đánh giá về đồng tính liên ái là đơn giản hóa hiện tượng. Thật ra đồng tính liên ái là một hiện tượng phức tạp hơn chúng ta tưởng. Mỗi một người đồng tính liên ái cần phải được lắng nghe trong sự riêng tư, dị biệt của người đó, cho dẫu nhìn chung, họ có một vài nét giống nhau. Cần phải phân biệt người đồng tính liên ái độc thân với người đồng tính liên ái có gia đình. Cần phải phân biệt người đồng tính liên ái sống theo cặp như hôn nhân với những người đồng tính liên ái sống trong tình trạng lang chạ. Cần phải phân biệt những người đồng tính liên ái mang nặng mặc cảm tội lỗi với những người đồng tính liên ái sống một cách bình thường với định hướng và chọn lựa của mình. Mỗi một người đồng tính liên ái là một cá nhân với những riêng tư của mình. Do đó, một cái nhìn tôn trọng và cảm thông với từng người là đòi hỏi tiên quyết của tin mừng. Chúa Giêsu vẫn luôn là mẫu mực cho chúng ta trong cái nhìn và cách cư xử với những người bị đẩy ra bên lề. Ngài không bao giờ dán lên bất kỳ người nào một nhãn hiệu. Ngài đến với từng người như thế, chỉ có người đó là quan trọng nhất đối với Ngài. Tuy nhiên, tôn trọng và cảm thông không đồng nghĩa với khước từ mọi tiêu chuẩn luân lý khách quan. Ngày nay, nhiều người quan niệm rằng, trong lĩnh vực tính dục và tình cảm, không có những tiêu chuẩn bất biến. Như vậy, không nên và không thể đưa ra bất cứ một phán đoán khách quan nào về hiện tượng đồng tính liên ái. Đây là một sai lầm khác mà nhiều người ngày nay mắc phải khi bàn đến vấn đề đồng tính liên ái. Sự hiện hữu của những tiêu chuẩn để phán đoán là điều không thể chối cãi được. Trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống, chúng ta luôn tìm đến những tiêu chuẩn để dựa theo đó mà cư xử và hành động. Nếu chúng ta có những tiêu chuẩn để đánh giá về tình trạng sức khỏe, về hoạt động chính trị, về các quan hệ giữa người với người, thì tại sao chúng ta không thể đưa ra một thẩm định trong lĩnh vực tính dục? Chúng ta hãy thử làm một so sánh. Không ai chối cãi được rằng mù lòa là một khuyết tật. Sở dĩ mù lòa bị xem là một khuyết tật là bởi vì đôi mắt được làm ra là để nhìn thấy. Tuy nhiên, bảo rằng mù lòa là một khuyết tật thì điều đó không hề có nghĩa rằng người mù lòa là một phế nhân đáng bỏ đi. Trái lại, sự mù lòa đôi khi có thể là một cơ hội để người đó phát triển và làm giàu những giác quan khác, cũng như sức mạnh nội tâm của mình. Thí dụ trên đây cũng có thể áp dụng cho tình trạng đồng tính luyến ái. Thực thế, đồng tính luyến ái cũng là một thứ khuyết tật nếu so sánh với những người khác. Hay đúng hơn, đó là một giới hạn. Giới hạn trước hết là bởi vì người đồng tính luyến ái không thể hay đã chối bỏ chức năng làm cha làm mẹ. Lại nữa, nơi rất nhiều người đồng tính luyến ái, tình cảm bất ổn cũng là một tâm trạng thường xuyên khiến họ không chỉ có khuynh hướng lẫn trốn xã hội, mà còn không thể thủy chung với nhau. Tất cả những yếu tố này khiến cho những người đồng tính luyến ái khó có thể có một cuộc sống dễ dàng và bình thường. Cuối cùng là tín hữu Kitô. Khi nhìn về hiện tượng đồng tính luyến ái, chúng ta dễ có khuynh hướng bóp méo chính nền tảng của những phán đoán của chúng ta là Kinh Thánh. Thật thế, trong cuộc tranh luận về đồng tính luyến ái, người ta dễ có khuynh hướng trích dẫn những câu Kinh Thánh kết án hiện tượng này. Thật ra, phải đọc Kinh Thánh trong toàn diện, nghĩa là không nên tách biệt những câu hay đoạn Kinh Thánh ra khỏi mạch văn của chúng. Xét dưới khía cạnh tâm lý, các tác giả Kinh Thánh chắc chắn không có cái nhìn về đồng tính luyến ái như chúng ta ngày nay. Hơn nữa, các tác giả Kinh Thánh cũng không trình bày vấn đề dưới khía cạnh khoa học hay mục vụ. Họ cố gắng nhìn mọi thực tại của con người trong tương quan với chương trình của Thiên Chúa đối với vũ trụ. Họ xác tín rằng một tương quan xấu với đấng tạo hóa luôn dẫn đến một tương quan xấu với các thụ tạo. Xác tín này cũng được áp dụng cho một thực tại nền tảng là tính dục con người. Dưới cái nhìn của các tác giả Kinh Thánh, đồng tính luyến ái xét như là một đảo lộn trật tự tự nhiên, là một cắt đứt quan hệ với đấng tạo hóa. Đưa ra phán quyết ấy, nhưng Kinh Thánh không hề tuyên bố về trách nhiệm cá nhân của những người đồng tính luyến ái. Kinh Thánh chỉ muốn nhắc nhở chúng ta rằng, xét về mặt tâm lý, không thể đặt ngang hàng nhau đồng tính luyến ái với tính dục bình thường. Ngay từ đầu, Kinh Thánh đã khẳng định, Thiên Chúa tạo dựng con người, có nam, có nữ. Chối bỏ hay đi ngược lại chương trình ấy là một điều không phù hợp với chương trình của đấng tạo hóa. Mới khẳng định nền tảng trên đây của Kinh Thánh về tính dục con người, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Duy Thế trình bày.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, câu 1 tới câu 12. Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi. Ông Thomas nói với Đức Giê-xu, thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giê-xu đáp, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói, thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giê-xu trả lời, Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, khát vọng sâu thẳm của con người chính là tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa. Câu hỏi của Thomas và Philippe trong tin mừng chúng ta vừa nghe đã và đang tiếp tục nói lên khát vọng của con người. Thiên Chúa biết rõ khát vọng này. Ngài cũng biết rất rõ tự bản thân con người không thể thực hiện khát vọng sâu thẳm này. Chính thế, Thiên Chúa, Người Cha nhân lành, đã ban cho con người một phương thế để kiếm tìm và gặp gỡ Ngài. Đó chính là Giê-xu Ki-tô. Nơi Ngài, con người có thể tìm thấy một con đường để kiếm tìm và gặp gỡ Thiên Chúa. Nói cách khác, nơi Đức Giê-xu, con người có thể thỏa mãn được khát vọng sâu thẳm trong cõi lòng mình. Qua lời Chúa Chủ nhật thứ năm mùa Phục sinh, Giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm về hai câu trả lời của Thầy Giê-xu dành cho Thomas và Philippe và cũng là cho mỗi chúng ta. Nói khác hơn, trong tin mừng Chúa nhật tuần này, Giáo hội muốn giới thiệu cho chúng ta một phương thế, một con đường để tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa, con đường Giê-xu. Trước hết, con đường Giê-xu đó là một lời mời gọi dấn thân, khám phá. Câu hỏi của Thomas đang nói lên sự khó khăn của con người trước khát vọng sâu thẳm của mình. Đâu là con đường để con người kiếm tìm nhà cha? Nói khác đi, đâu là con đường để đi đến và gặp gỡ Thiên Chúa? Chính sự bế tắc trong việc tìm một lối đi mà con người đã và đang tiếp tục trải qua kinh nghiệm của sự xao xuyến. Vấn nạn của Thomas được đặt lại trong khung cảnh của mùa Phục sinh, đang gợi nhắc chúng ta những bước chân nặng nề, u buồn, chán nản và thiếu vắng một niềm tin của những môn đệ sau khi Thầy Giê-xu chịu tử nạn, và thậm chí ngay cả sau khi Thầy Giê-xu đã phục sinh. Câu hỏi đang nói lên sự khó khăn của con người. Các môn đệ đang cảm nghiệm không chỉ là sự mất mát và vắng bóng Thầy, nhưng còn là sự vắng bóng một hành trình mà các ông cần phải tiếp tục. Không có thầy, rồi đây các ông sẽ phải đi đâu và về đâu? Câu trả lời của thầy Giê-xu không chỉ đơn thuần là một định nghĩa về thầy, nhưng đang là lời mời gọi dấn thân cho những người học trò của Ngài. Chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua thầy. Nếu anh em biết thầy, anh em cũng biết Cha thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết người và đã thấy người. Những học trò của thầy đã được nghe câu trả lời này từ trước khi thầy chịu tử nạn và phục sinh. Nhưng họ vẫn không vượt qua được tình trạng bối rối và xao xuyến. Bởi lẽ, chính họ chưa hiểu ra được lời mời gọi dấn thân trong câu trả lời của thầy dành cho họ. Câu trả lời của thầy là một lời mời gọi dấn thân của thời hiện tại, chứ không phải của thời tương lai. Ngay từ bây giờ, anh em biết người và đã thấy người. Họ sợ hãi không dám dấn thân trên con đường mang tên Giê-xu, vì họ biết rằng đó chính là con đường của từ bỏ và chọn lựa vác thập giá. Họ đã ngần ngại lên đường dù đã thấy một con đường. Họ chấp nhận lẩn trốn và bỏ cuộc. Họ không dám chấp nhận đi vào trong sự thật mang tên Giê-xu, vì họ sợ bị phơi bày thân phận đầy yếu đuối của Phật người. Họ chọn lựa ẩn mình ngay trong chính sự giằng co níu kéo của sự gian dối, của những bóng tối trong cõi lòng họ. Họ không cảm nhận đủ sự sống mang tên Giê-xu đang tràn chảy trong cuộc đời của họ, bởi họ chưa dám dấn thân sống con đường yêu thương và phục vụ cùng với thầy mình. Họ chấp nhận co mình lại để tìm sự an toàn giả tạo cho chính bản thân mình, nên không thấy được sự sống Giê-xu trong họ. Kế đến, con đường Giê-xu, đó là một sự khám phá khuôn mặt Thiên Chúa Cha. Lời đề nghị của Phi-líp-xê xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha đang nói lên thái độ chưa dấn thân của các môn đệ thầy Giê-xu. Trước lời đề nghị này, thầy Giê-xu đã chỉ ra hai nguyên nhân căn bản khiến các môn đệ và chúng ta hôm nay ngần ngại dấn thân để kiếm tìm và gặp gỡ. Đó là sự thiếu hiểu biết và thiếu đức tin vào Ngài. Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-xê, anh chưa thấy thầy ư? Anh không tin rằng thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy sao? Thầy Giê-xu đã khẳng định một cách mạnh mẽ đầy sắc quyết, anh em biết thầy, anh em cũng biết Cha thầy. Ai thấy thầy là thấy Chúa Cha. Con đường biết và tin vào thầy nằm ở trong chính tiến trình của sự hiệp nhất giữa thầy Giê-xu và Chúa Cha. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy. Chính trong tiến trình hiệp nhất giữa thầy và Cha mà thầy đã nói và làm. Thầy nói lời của Cha, thầy làm việc của Cha. Cha nói lời của Cha trong thầy và Cha làm việc của Cha trong thầy. Các lời thầy nói với anh em, thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong thầy, chính người làm những việc của mình. Bởi thế, người môn đệ của thầy chỉ có thể biết và tin, hay nói cách khác, họ chỉ có thể dấn thân trên con đường Giê-xu để khám phá ra khuôn mặt của Chúa Cha khi họ đi vào trong tiến trình hiệp nhất với Cha qua việc lắng nghe lời thầy và học sống chia sẻ cùng một sứ vụ với thầy. Thầy Giê-xu quả quyết đầy xác tín, biết và tin vào Ngài cũng là đi vào trong sự hiệp nhất với Cha. Chính tiến trình trở nên một với Cha nhờ biết và tin qua việc lắng nghe lời và chia sẻ sứ vụ của thầy, người môn đệ cũng để cho Chúa Cha nói lời Cha và làm việc của Cha trong họ, như người đã làm trong thầy Giê-xu. Với Thầy Giê-xu, đây chính là một cuộc chuyển giao sứ vụ, một cuộc chuyển giao không được chấm dứt bởi những người đã làm trước đó, nhưng đó là một cuộc chuyển giao của sự hiệp nhất giữa Chúa Cha, Thầy Giê-xu và những người môn đệ. Thật, Thầy bảo thật, anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm, người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Hành trình đi đến cùng Chúa Cha của Thầy chính là để làm công việc dọn chỗ cho anh em, dọn chỗ cho sự hiệp nhất để đi đến chỗ tròn đầy, trọn vẹn trong nhà Cha. Đó chính là đoạn kết của hành trình khám phá và tìm kiếm Thiên Chúa của con người. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Thưa quý vị và các bạn, những vấn nạn của các môn đệ xưa và của chúng ta đã được nói thay bởi hai tông đồ Tôma và Philippe. Câu trả lời của Thầy Giê-xu đã mở ra cho chúng ta một con đường mang tên Ngài, con đường Giê-xu. Vấn đề còn lại của chúng ta hôm nay chính là có dám đến để tiếp tục lắng nghe lời Ngài, cùng bước theo Ngài trên con đường mà Cha đã và đang muốn chúng ta thực hiện cùng với Thầy Giê-xu và cùng với Cha. Anh em đừng xao xuyến nữa, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.
Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, nên ta bước tin lời Chúa không, vì lời Chúa là chân lý, là sự sống, là con đường dẫn về bên bình an. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, cô Ray Campanella bị bại liệt phải ngồi xe lăn. Hàng ngày, cô vẫn phải đến trung tâm vật lý trị liệu, vốn là một cơ sở tôn giáo. Cô để ý thấy có một số người vẫn thường dừng lại, đọc một tấm bảng bằng đồng gắn vào tường ở ngay phòng tiếp nhận bệnh nhân. Thế rồi, một buổi chiều, cô cũng dừng xe lăn, tò mò đọc nội dung khắc trên tấm bảng đồng. Bỗng cô thấy một niềm vui trào dâng từ đáy tâm hồn mà bấy nay đã tuyệt vọng vì âu sầu tủi nhục. Tấm bảng đồng ghi lại lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, con cầu xin ơn mạnh mẽ để thành đạt trong cuộc đời. Chúa lại cho con ra yếu ớt để biết vâng lời khiêm hạ. Con cầu xin có sức khỏe để mong thực hiện những công trình lớn lao. Chúa lại cho con chịu tàn tật để chỉ làm những việc nhỏ tốt lành. Con cầu xin được giàu sang để sống sung sướng thoải mái. Chúa lại cho con nghèo nàn, để học biết thế nào là khôn ngoan. Con cầu xin có được uy quyền, để mọi người phải kính nể thán phục. Chúa lại cho con sự thấp hèn, để con biết cần đến Chúa. Con cầu xin cho có được tất cả để tận hưởng cuộc đời. Chúa lại cho con cả một cuộc đời để được hưởng mọi sự. Con xin gì cũng chẳng được theo ý con muốn. Nhưng những điều đáng để con mơ ước mà con không hề biết thốt lên lời cầu xin, thì Chúa lại đã ban cho con thật dư đầy từ lâu. Quý vị và các bạn thân mến, trời cao hơn đất bao nhiêu, thì tư tưởng của Thiên Chúa cao hơn con người bấy nhiêu. Bằng những trải nghiệm của chính bản thân mình, cũng như của những người chung quanh, mỗi chúng ta đều có thể cảm nghiệm được sự ngược đời của Thiên Chúa. Chính Thánh Phaolô cũng đã phải thốt lên rằng, sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào. Quyết định của người, ai dò cho thấu, đường lối của người, ai theo dõi được. Theo dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa chọn một Môi-se cà lăm, một Gia-cóp lấu cá, một Giu-se bị bán làm nô lệ, một Đa-vít ngoại tình, một Phê-rô phạm thầy, một Phao-lô bắt hại để làm nên một lịch sử. Chính những con người yếu hèn và đầy tội lỗi ấy, Thiên Chúa đã gọi, đã chọn và giao cho những sứ mạng vĩ đại trong lịch sử cứu độ. Chính Thầy Giê-xu Chí Thánh của ta, tưởng chừng Ngài cũng là viên đá bị thợ xây loại bỏ, nhưng lại trở nên viên đá góc tường. Chúng ta tưởng Ngài đã thất bại, nhưng thật ra Ngài đã chiến thắng lạy lừng. Và sẽ không có ai lạy lừng hơn Ngài, trước Ngài, sau Ngài, và mãi mãi. Tất cả những nhân chứng của lịch sử ấy đã cho chúng ta thấy, Thiên Chúa hay dùng những gì bé nhỏ để làm điều vĩ đại. Thánh Phaolô đã xác tín mạnh mẽ rằng, những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan. Và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Những gì thế gian cho là hèn mạt, không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt người. Ấy thế mà chúng ta đã rất sợ đường lối của Thiên Chúa. Thực ra, phải hiểu thêm rằng, Thiên Chúa không hề muốn cho sự dữ xảy đến với chúng ta. Nhưng những ngóc ngách khắc nghiệt của cuộc đời là những cách thức Thiên Chúa huấn luyện chúng ta, lại cũng là cách để Ngài bày tỏ tình yêu, sự quan phòng và quyền năng của Ngài trên ta. Giống như biến cố Chúa Giê-xu chữa người mù từ khi mới sinh, các môn đệ hỏi người: Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ của anh ta? Chúa Giê-xu trả lời: Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Rồi trong biến cố, Chúa cho Lazaro sống lại. Hai chị của Lazaro cho người đến nói với Chúa Giê-xu: Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng. Nghe vậy, Chúa Giê-xu bảo: Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa được tôn vinh. Vâng. Không có gì phải bối rối và xuyến xao trước những điều khó hiểu của đường lối Thiên Chúa. Đối với những người có niềm tin đủ mạnh, đủ lớn và có một cái nhìn, một trải nghiệm đủ rộng đủ sâu, thì họ sẽ xác tín rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người. Lạy Chúa, mang thân phận yếu hèn và kém tin, chúng con luôn cảm thấy xao xuyến trước những gai góc trong chân của cuộc đời. Chúng con sợ sẽ phải vấp ngã, sẽ không đủ sức để vượt qua mọi hầm hố trên hành trình chúng con đang đi. Những lúc như thế, chúng con không hề thấy bóng dáng, cũng chẳng thấy dấu chân của Chúa đâu. Lạy Chúa, xin thêm niềm tin cho chúng con, để chúng con luôn bình an và vững tâm trước mọi thăng trầm, và luôn tin vào tình yêu thương quan phòng của Chúa, cho dù đường lối và thời gian của Chúa đầy phi lý và khó chấp nhận. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.